Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện.
Kính thưa quý vị thính giả, chúc quý vị luôn có đời sống luôn vui thỏa trong ơn Chúa. Hãy cùng suy ngẫm bài học hôm nay có tựa đề Người hay tranh cạnh, để nhận được sự nhắc nhở từ lời Chúa, hầu sống nhẹ nhàng, khiêm nhường, giữ gìn hạnh phúc gia đình bền lâu. Bài học nương trên câu Kinh Thánh, Châm Ngôn chương 21, câu 9.
Thà ở nơi xó góc nhà, hơn là ở chung nhà với một người đàn bà hay tranh cạnh.
Câu hỏi suy ngẫm, nan đề nào trong gia đình được đề cập tại đây? Nguyên nhân nào dẫn đến nan đề này? Quý vị nhận ra điều nào cần tránh để có thể xây dựng một gia đình lành mạnh? Kính thưa quý vị, ngôi nhà thường là nơi trú ẩn an toàn cho các thành viên trong gia đình, nơi đem đến sự yên bình và cảm thông. Thế nhưng, tất cả những điều đó có thể bị mất khi trong nhà có một người đàn bà hay tranh cạnh. Từ ngữ tranh cạnh có nghĩa cãi lộn ầm ĩ, gây gổ, sinh sự. Đây không phải là góp ý hay phê bình bằng sự hiểu biết, mà giống như sự đoán xét, chỉ trích, phê phán liên tục, không bao giờ thỏa lòng, không hề chịu lắng nghe, không chấp nhận mình sai, thậm chí là có xu hướng bạo lực trong lời nói. Vua Solomon đã dùng hình ảnh ở nơi xó nóc nhà để cho thấy tình trạng cô đơn, khó chịu và thiếu thốn. Tuy nhiên, thà ở nơi xó nóc nhà vẫn tốt hơn ở chung nhà đầy đủ tiện nghi với một người vợ luôn cằn nhằn, than vãn, rầy rà, kiếm chuyện. Nghịch lý ở chỗ trong khi người chồng là chủ gia đình phải ở một góc trên mái nhà, chịu đựng nắng mưa, thì người vợ là người được dựng nên để giúp đỡ chồng lại ở trong nhà. Cụm từ người đàn bà hay tranh cạnh nói lên nhiều ý nghĩa. Trước hết, người vợ này không tôn trọng thẩm quyền của chồng theo trật tự gia đình Chúa thiết lập. Hơn nữa, người vợ như vậy còn là người ích kỷ, chỉ nghĩ đến mình hơn là gia đình. Điều này tương phản với hình ảnh của người vợ tài đức trong Châm Ngôn chương 31 câu 12 nói đến. Kinh Thánh cho chúng ta nhiều hình ảnh về những người vợ hay tranh cạnh, rầy rà, cãi lẫy, đã đem đến nhiều đau đớn và phiền toái cho chồng mình, như vợ của ông Gióp, theo Gióp chương 2 câu 9 câu 10, hay bà Mi-canh, vợ của vua David, trong Samuel nhì chương 6 câu 20 đến câu 23. Hôn nhân được xem là tổ ấm để cha mẹ và con cái có được nơi trú ẩn và nghỉ ngơi. Nhưng với những cằn nhằn, rầy rà, nơi đó có thể khiến những thành viên trong gia đình cảm thấy xung quanh mình không còn là tổ ấm thực sự nữa, không còn là nơi trú ẩn trước những giông bão cuộc đời. Thật không ngạc nhiên khi sứ đồ Phê-rơ đề cập đến trang sức bề trong giấu ở trong lòng là trang sức những người nữ cơ đốc cần tìm kiếm. Ông đã dạy đó là sự tinh sạch chẳng hư nát của tâm thần dịu dàng im lặng, và tâm thần dịu dàng im lặng này chính là giá quý trước mặt Đức Chúa Trời. Theo Phê-rơ nhất chương 3 câu 4. Trên một phương diện, câu châm ngôn này cũng đúng cho một người chồng, một người láng giềng hoặc một cơ đốc nhân hay tranh cạnh. Nói cách khác, bất cứ một cộng đồng nào cũng sẽ gặp rất nhiều những khó khăn nếu trong cộng đồng đó còn có những người chuyên tìm kiếm sự tranh chiến, gây gổ, sinh sự. Mời quý vị cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho con biết kiểm soát môi miệng của con, để con có được những lời nói ân hậu, đem đến sự khích lệ, và qua đó có thể gây dựng gia đình hạnh phúc và một cộng đồng lành mạnh. Amen. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta thấy mình có phải là người hay tranh cạnh không? Lời nói ân hậu theo luôn, nâng đỡ khích lệ yêu thương mọi người, sóng giềng êm ấm tươi vui, gia đình hạnh phúc, tiếng cười rộn vang.
Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc.
Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.